Mùa mưa buồn nhưng lại giúp cho bốn chị em tìm được thêm bạn mới. Chiều hôm đó, cô Hồng mắc mưa ở phía trên xóm trên, không muốn làm rộn ai, cô chạy vào lò rèn của thợ hổ, là nơi gần như là công cộng. Người đi lỡ đường ghé lại đó nghỉ chân, những ông già rảnh rỗi ở trong xóm đến đó để đánh cờ tướng, trẻ nhỏ bán quà vặt thì cũng hay lân la nơi đó để tìm khách hàng. Cô Hồng chạy đến lò thì giọt tranh đã to lớn bằng ngón tay út rồi. Để tránh bị mưa tạt, cô đứng vào giữa lò gần nơi bếp lửa. Ông thợ hổ không thể dừng tay bởi vì lúc đó ông đang làm, sắt đang đỏ, vừa tiếp tục đọc vừa lên tiếng nói:
Cô vậy mà không sao đâu, cô ba cô cứ đứng yên đó đi.
Nhưng mà những đốm lửa bay tua tủa khiến cho Hồng sợ hãi, phải nhảy lui ra ngoài, bị tạt ướt cả ống quần.
Hay là cô lên ghế ống thụt, cô ngồi trên đó nghe.
Sau bếp lửa đứng hai bên ống bể to tướng, một thằng bé con ngồi trên một con ngựa cao đặt sau đó, thụt mãi không ngừng tay. Ống bể thở khò khè và như mệt mỏi hổn hển. Mỗi lần nó thở ra một cái là than trong bếp lại đỏ tươi lên. Mừng được nơi ngồi yên chỗ, Hồng chạy ra sau bếp rồi trèo lên ngựa mà ngồi chung với thằng bé. Mặt ngựa khá dài để cho hai người ngồi mà người này không ngăn trở công việc của người kia. Bây giờ thoát khỏi lửa, Hồng sung sướng mà nhìn nó, nhận thấy nó rất là đẹp. Thằng bé mỗi tay thục bắt đầu hơi chậm, than hơi mờ. Tư hổ lại phải lên tiếng nạt nó. Nó vội thục lia lịa, than lại hồng lên, xem trong trà trẻo lạ thường. Những thanh sắt đã nướng đỏ lần lần như lửa, đã rửa được cái đen đúa dơ dái của nó. Đẹp nhất cố nhiên là mưa lửa bắn ra mỗi lần búa nện xuống đe. Giò của ông tư hổ bộ bằng sắt hay sao mà không thấy lửa văng vào đó tới tấp. Ông vẫn đứng yên mà đạp sắt tỉnh bơ. Ở đây có cái mùi ngồ ngộ như cái mùi hơi đất xông lên sau trận mưa đầu mùa. Đó là mùi sắt đỏ trui ở trong nước lạnh, nghe khét một cách thật dễ chịu, thật là ấm. Mặc dầu gió thổi vào tứ phía, bụi mưa bay khắp nhà, Hồng cũng nghe thấy ấm. Nhất là ấm ở trong lòng cô giữa cái sự xúm xích này. Ông chủ lò rèn, hai ông lão đánh cờ, ba nông dân trai tráng và hai đứa con gái bán bánh ít trần, bánh cam. Bỗng nhiên lúc đó, trời chớp lên một cái, rồi tiếp liền theo là một tiếng sét nổ long trời. Thằng bé thục ống lửa giật mình ngừng tay lại. Ông tư hổ không mắng nó như mấy lần trước, mà trái lại chính ông cũng cảm thấy tim đập mạnh. Và ông ngừng tay lại, ông gỡ kiếng ra, ngó ra cánh đồng trước nhà, rồi ông lên tiếng nói:
Chắc là có ma quỷ nào núp gần đây đây.
Hai ông lão đánh cờ tướng cũng vừa đánh xong một ván, ngẩng mặt lên và một ông bắt câu chuyện:
Nói quỷ, tôi mới nhớ lại một lần đi ghe. Ghe của tụi tôi mắc mưa từ lúc mới chung vào Kinh Tắc để băng qua sông Sài Gòn. Khi tới Dàm Nông sắp đặt đổ ra sông lớn thì...
Ông lão tiếp tục kể những câu chuyện về ma quỷ, rồi mỗi người có mặt ở đó, người nào cũng có sẵn một câu chuyện về yêu tinh ma quỷ, một câu chuyện về lưỡi tầm sét để mà kể lại.
Trung lưu ký từ già ngôi vui về dưới đường, xa lắm vuốt dài làm quen địa giấc.
Riêng phần ông Tư Hổ thì ông kể chuyện linh động hơn ai hết. Có cả đối thoại của nhân vật trong truyện mà ông lại nhái giọng nghe rất là sống động. Ông lại nhớ cả chuyện xưa tích cũ trong làng, chuyện đắp con đường thiên lý trước nhà, và ngay cả lịch sử phát triển của chợ Thủ Đức nữa. Trời bắt đầu mưa bớt, lần lần khách cũng rút đi.
Thôi, bắt đầu thục trở lại đi mày.
Tư Hổ vừa đeo kiếm trở vào, vừa ra lệnh cho thằng bé tiếp tục công việc. Nhưng mà Hồng đã giành lấy hai cây thục, ngồi xích vào giữa rồi bắt đầu thục thử. Lạ quá, thằng bé con nhỏ xíu như vậy mà nó thục coi bộ nhẹ hiều. Còn cô, sao mà cô ráng hết sức mà nhấn hoài cũng không nổi. Ống bể dưới tay của cô giống như người bị nghẹt mũi, ống này kêu một cái khè, khó khăn mệt nhọc thì cái ống kia lại khịch khịch giống như bị bích hơi. Cô gái của Thái Nguyên Trang cười ngất rồi mới giao cây thục lại cho thằng nhỏ, nó cũng đang nhe miệng ra cười. Cô từ giả ông Tư ra về dưới cơn mưa lâm râm, đinh ninh sẽ trở lại đó vào lúc nào trời chuyển mưa. Ông Tư là một kho tàng tích trữ những chuyện hay, chuyện lạ, không tới lui với ông, lấy gì mà giải trí trong mùa này. Từ đó, xế trưa nào, không chị thì em, các cô Thái Nguyên Trang đều có mặt ở lò rèn để hưởng một bữa đục mưa ấm cúng. Cuộc đời phẳng lặng của mấy chị em thêm được những buổi vui ngắn ngủi và phù du như đốm lửa ở mặt đe văng ra, bừng cháy trong rất xôm tụ mà cũng tắt đi rất là mau lẹ. Như vào mùa đông ở các xứ miền Bắc, ở xứ ta, người trong gia đình xúm xích ngồi gần nhau trong mùa mưa, nhất là vào những buổi đầu hôm dưới ngọn đèn ung khói, họ quây quần quanh người gia trưởng để bàn chuyện tương lai, để nhắc kỷ niệm cũ, để nghe kể chuyện đời xưa, đời xưa. Hồn muôn thế hệ như phản phất hiện về nơi đó, rồi truyền thống của gia đình, của dân tộc được những hồn ma xưa bí mật thổi nó vào tâm hồn của người đời nay đang có mặt bên ánh đèn. Ngoài kia trời mưa rơi trên tàu chuối, mưa tạt vào phên tre, mưa rao điệu cho những con ảnh ương hòa tấu một bản nhạc buồn bã. Bà Nam Thành nhìn từng đứa con của bà rồi thoáng ái ngại, nhận thấy rằng ở đây đúng là không phải chỗ của tụi nó. Chỗ của tụi nó là phải là chỗ vui tươi, trẻ trung, sinh động hơn cái không khí ủ rũ này.
Ông à, tôi có chuyện muốn bàn với ông à.
Thì bà cứ nói đi.
Lên gác đi, hãy nói.
Vậy bà gọi tôi bây giờ làm gì?
Thì để ông lên gác với tôi chứ.
Bà buồn ngủ mà sợ ma không dám lên một mình thì cứ nói thiệt đi, để tôi dẫn lên, đừng có kiếm chuyện nói lãng.
Bà Nam Thành cười hơi rung rinh cái cổ. Bà cố cười, cái cười thú tội, làm bộ như xác nhận cái lời đoán của chồng là đúng, hầu để lên gác tự nhiên cho khỏi băn khoăn về câu chuyện mà bà muốn giữ kín. Bà nhả trầu, xúc miệng, đoạn pha trò với mỗi đứa con một câu rồi mới theo ông mà lên lầu. Ông Nam Thành lên tới nơi thì hỏi liền.
Nè, nãy bà nói chuyện mà chuyện gì bí mật chứ gì?
Bữa nay yên xong mọi việc rồi, tôi mới rảnh trí để nhớ lại chuyện nhà đó.
Bà lặng yên một hồi lâu, dường như không biết bắt đầu câu chuyện của bà từ chỗ nào. Rồi bà đột ngột lên tiếng hỏi chồng mình.
Ông có bao giờ nghĩ đến việc chồng con của con mình hay không?
Ông Nam Thành ngạc nhiên quá. Ông đã đoán nhiều chuyện mà bà Nam Thành sắp nói trừ cái câu chuyện này. Vì lâu ông mới lên tiếng nói.
Không. Nghĩa là có mà cũng ít khi lắm. Mấy năm trước bận buôn bán, rồi bận lo nghĩ về cái vụ mà túng thiếu tiền bạc. Bây giờ thì bà thấy tối ngày tôi cứ lo làm vườn. Mà sao? Bà nói vậy là sao? Có gì lạ không?
Không có gì lạ cho nên tôi mới lo đó mà. Ông thử tưởng tượng coi, làm sao con mình mà nó có thể lấy chồng được.
Ôi thì sớm muộn gì cũng có người tới hỏi tụi nó mà.
Nếu mình còn ở Sài Gòn thì như vậy, nhưng mà tới nơi này thì nó khác rồi ông mà.
Bà nói khác là khác sao đây?
Thì muốn gả lấy chồng thì phải giao thiệp. Các mối giao thiệp đó là phải lâu ngày, chạy tháng. Mình rời quê mất cả quen lớn ở dưới, lên Sài Gòn vì là thành phố lớn, lại mình chưa vững. Vì vậy con Hương phải chịu lỡ thời. Nó rủi là phải rời quê giữa lúc đương thị, rồi sống trong cái chỗ thờ ơ cho đến ngày nay. cho nên nó 28 tuổi rồi mà vẫn còn cô độc một thân đâu mà.
Ừ thì nghĩ cũng tội nghiệp cho con nhỏ, nhưng mà ba đứa sau thì khỏi lo, rồi giao thiệp ở đây.
Ông nói nít sao chứ, giao thiệp ở đây, ông nhìn coi, ông định gả con ông cho ai?
Ờ thì gả cho đứa nào mà đồng địa vị với mình.
Thí dụ như ông cụ hơn cả quan, ông thấy vậy có xứng hay không?
Thì chẳng hạn như ổng cũng xứng xui già lắm chứ.
Nhưng mà liệu mấy đứa con mình nó có chịu ưng cái công cậu công tử nhà quê đó hay không?
Sao lại không, nó cũng coi được mà, lại có học tới lớp nhất và là con một của một nhà giàu có nữa, thì tại sao mà tụi nó không chịu ưng?
Ông lầm rồi ông à, tôi thấy cái giai cấp nào á lấy giai cấp đó cũng có thể tốt đôi cả. Thí dụ như là con ông chủ hãng cưới con gái bác thợ trong xưởng của cha anh ta, mà đến con gái ông đốc mà ưng thầy Phạm nha, thì cũng phải đã xảy ra rồi mà, họ đều ăn ở hòa thuận với nhau được. Nói giai cấp này á, không thể lấy dấp thay giai cấp kia là xúi dại người ta, nhưng mà có hai giai cấp không thể lấy nhau được mà không ai ngờ đó là giai cấp chợ với là giai cấp quê đâu mà.
Bà nói chợ với quê là hai giai cấp khác nhau sao?
Không đúng lắm, nhưng mà tôi nói như vậy để mà cho dễ phân biệt đó ông.
Sao có chuyện lạ vậy? Ông Quyện Bỉ không cưới con gái Hương Sư Sen đó sao? Ngày xưa đó người ta chỉ muốn cưới gái quê thôi, còn gái chợ đó thì
phải, ngày xưa thì như vậy. Ông Quyện Bỉ cũng là ngày xưa, bây giờ ông ta đã là đốc phủ rồi kia mà. Ngày xưa không có đời sống đô thị, người ở chợ chẳng khác người đồng áng bao nhiêu. Nhưng mà thời bây giờ thì khác ông mà. Tôi đã nghe từ lâu người ta nói chuyện nhiều lắm về cái vấn đề chợ với quê đó. Giả lại ông chỉ nêu thí dụ một chiều thôi, là trai chợ cưới gái quê, mà không chỉ được gái chợ nào cũng là ưng trai quê đâu à nha. Gái quê khác trai quê nhiều, nhưng xưa nay khác nay, con gái không có đời sống bên ngoài, ở nhà mà lo nội chợ thì quê hay là chợ cũng như nhau. Ông nè, ông nghĩ thử coi, anh chồng con qua hay là con quá mà mặc pyjama hường đi ngoài đường không biết nghiêng mình thi lễ thì coi có được hay không.
Ông Nam Thành nghe vợ nói thì im lặng trầm ngâm một hồi lâu. Những điều vợ ông vừa nói ra thật chưa bao giờ ông nghĩ đến. Lý lẽ mới lạ của bà ông nghe lại đúng, thế mới chết. Định bụng là vợ ông sắp sửa kết luận để buộc tội ông cái tội đài con về quê, ông phải lên tiếng nói đùa phả lắp.
Thành ra có con gái tới tuổi lấy chồng thì không nên lui về giường phải không?
Lui thì lui, nhưng mà cũng phải để tụi nó ở lại thành phố chứ.
Không lẽ để tụi nó ở một mình vậy?
Thì có mẹ tụi nó lo cho nó.
Thì ra là bà muốn về dưới. Bộ bà nhớ mấy cái sòng bài rồi ha?
Tôi nói là tôi nói thật chứ không phải giỡn người với ông đâu nha. Cũng phải nhớ cái tay bài tay hụi gì hết trơn hết chuỗi á. Tôi thề theo ông chọn đời, ông đâu thì tôi đó. Nhưng cái bài toán gả con nàng giải kia, ông nên mà liệu tính à, kẻo tội nghiệp với đứa con không à.
Ông Nam Thành nghe vợ nói đến đây thì thở dài, im lặng. Có tiếng ẩn ương kêu ẩn ệt ở đằng sau nhà, quá vội lên tiếng nói lớn.
Đó đó, cái thằng cha đó đút đầu vô lu mà la đó.
Cả nhà nghe cô nói thì cười rộ lên. Ở gốc me sau nhà có cái lỗ hẻ, có một con ẩn ương, không biết vì sao lại bỏ ao vũng chui vào đó để mà ở. Nó ở đó không biết được mấy năm rồi, mà bây giờ cây lớn thêm một chút, cái lỗ hẻ nó khép lại, cái miệng nhỏ hơn năm xưa. Thành thử cho đến giờ này nó không thể nào đi ra được nữa. Tối tối sau mỗi trận mưa, nó kêu lên những tiếng lẻ loi, cái giọng ồ ề giống như một người đút đầu vào cái thùng hay cái lu mà kêu lớn, quả đúng như lời của cô Quá nói. Ảnh ương mà sống đơn lẻ, kêu nghe buồn thảm, như tuyệt vọng trước bản hợp ca của đồng loại nó ở ngoài ao đằng xa. Tiếng ệt ệt của con vật ở tù cứ kêu đều đều như vậy. Cô Hồng lấy hai tiếng kêu của lũ ảnh ương xa xa để mà làm lời hát theo điệu hòn vọng phu, ảnh quang quang ảnh.
Thôi đi mày, buồn quá rồi, mày còn hát điệu đó làm chi nữa?
Trận mưa hồi đầu hôm đã ngừng, nhưng không dứt hẳn. Đám mưa dầm này nghe chừng sẽ dai dẳng suốt đêm nay. Trên đường xe thưa như một thôn lộ, cả nhà nhìn qua khe hở tìm những tia đèn hiếm hoi đêm nay. Vì hiếm hoi cho nên họ nghe nhớ cái ánh sáng mà những ngày khác họ xem thường. Rồi bỗng nhiên có một ngọn đèn rọi chĩa thẳng vào nhà. Bây giờ họ mới để ý rằng tiếng xe chạy mau lắm. Rồi thình lình nghe đánh ầm một tiếng như có mấy mươi chiếc thùng không ngã đổ một lượt. Lưỡi kiếm đèn pha đang chọc qua khe vách bỗng nhiên quật lên trời. Rồi thôi, không còn nghe, không còn thấy gì nữa cả.
Ngay ngoài sân nhà mình đó.
Bà Nam Thành sợ hãi kêu lên cái giọng run run. Ông Nam Thành thì làm thinh, kéo học tủ lấy cây đèn pin, rồi sắp sửa chạy ra ngoài. Bốn cô con gái cũng bỏ guốc định chạy theo ông. Bà Nam Thành sợ hãi miếu máu nói:
Đừng có đi, tôi sợ lắm ông ơi.
Vừa nói bà vừa níu áo ông lại. Ông Nam Thành gạt tay bà ra, nhảy phóc ra ngoài cửa. Bốn cô con gái cũng chạy theo cha bén gót. Từ thềm nhà ra đến đường xa độ 100 thước, tia đèn pin ngắn ngủi không thể soi đến ngoài ấy. Tuy vậy họ cũng thoáng thấy một đống đen ngòm nằm trên sân, cách lề đường đâu lối 5-6 thước. Những hạt mưa thưa rơi trong ánh đèn bắt đầu trở nên nhạt như hối thúc họ ra đường cho mau. Cả năm người đều có cái cảm giác đó, cho nên tự nhiên họ vén ống quần lên để mau bước trên đất sân úng nước. Bây giờ thì chiếc xe hơi đã hiện rõ lên, một chiếc xe hơi đen nằm đưa bốn bánh lên trời. Ông Nam Thành chạy chứ không còn đi nữa. Bốn cô con gái cũng làm giống như cha. Còn lối 5-6 thước nữa là đến nơi. Ông Nam Thành rọi đèn xuống đất quanh xe, nhưng ông không thấy người văng ra ngoài. Ông chạy vòng qua hông xe qua bên kia và cũng rọi xuống đất như vậy, cũng không thấy ai cả. Bây giờ thì họ đã đến sát chiếc xe lạc đó rồi.
Còn kẹt trong xe đó bao.
Cô quá la lên khi rọi đèn vào trong đó. Họ cúi xuống dòm qua cửa kiếng thì thấy một người đàn ông nằm co lại như kẻ ăn xin ngủ ở vỉa hè trong một đêm lạnh. Ông Nam Thành mở cửa xe nhưng cửa bị kẹt, không mở được. Ông thử cả bốn cửa nhưng đều thất bại.
Nó kẹt sao mà tao mở hoài không ra, bây giờ không biết làm sao đây nè.
Ông hỏi lông bông và chỉ có sự im lặng đáp lời của ông thôi. Họ sốt ruột quá mà phải đứng nhìn bất lực trước mấy cánh cửa cứ khư khư đóng kín để giữ nạn nhân ở bên trong. Bỗng cô Hoa lên tiếng la lên.
Phải rồi, chạy đi kêu bác thợ rèn.
Mày kêu thợ rèn làm gì mày?
Thì bác ta có cái búa lớn, phá cửa, đập kiến được.
Cũng phải ha, đứa nào chạy đi kêu coi. Nhưng mà không, đừng có đi một đứa, phải chạy đi ba đứa cho có bạn. Còn một đứa đó thì ra đường đón xe, bất kỳ cái xe nào cũng đón lại nghe.
Ba cô Hồng, Hoa và Quá chạy lên lò rèn, còn cô Hương thì chạy ra đường. Ông Nam Thành ở lại một mình đứng suy nghĩ về việc phải làm, là phải đưa ngay nạn nhân xuống Thủ Đức để xin cấp cứu tạm. Một mặt thì cho cảnh sát ở dưới đó biết chuyện, đoạn về nhà thay quần áo khô trùm lại cho ấm và uống một viên thuốc để ngừa cảm cúm. Ông đã ướt như chuột té mương và bắt đầu run lập cập dưới những cơn gió thốc từng cơn thổi đến.
Trời đất ơi, sao không biết mấy đứa này mà nó đi đâu mà lâu dữ vậy cả.
Ông nóng nảy lẩm bẩm và nhìn ra đường thì thấy một chiếc xe chạy qua. Hương đưa tay vẫy nhưng chiếc xe chạy luôn. Rồi một chiếc xe khác đến, Hương cũng đưa tay ra vẫy nhưng chiếc xe cũng không ngừng lại. Rồi ông bận nhìn đám đi lò rèn về cho nên không để ý đến việc đón xe nữa. Ông soi đèn cho người ta dễ đi và hỏi với đến.
Có hay không?
Dạ có ba à.
Lúc đó cả đám chạy chứ không còn đi nữa. Ông Tư Hổ vác cái búa đập đè đi trước, theo sau ông là ba cô gái và một người đàn ông ở xóm trên. Ông Nam Thành mới lên tiếng nói.
Một cái xe nó bị cái cửa nó kẹt chốt hay cái gì đó tôi không biết. Đâu anh đập bậy thử vài cái coi.
Tư Hổ không nói không rằng, dương hết thần lực mà đập búa vào cửa xe. Tiếng búa sắt chạm vào thùng xe nghe ầm ầm. Ông thợ thử đập luôn cả bốn nơi tai vặn ở bốn cửa mà vẫn không có kết quả.
Thôi, tôi nghĩ đập cửa kiến đập bể nát bỏ đi.
Đập như vậy nó văng miệng trúng người trong sao?
Không, đó là cái thứ kiến đặc biệt, miệng không có bén đâu.
Bác thợ đập một vố là tấm cửa kiến trước bể nát, miệng kiến rơi đầy trên mình nạn nhân khiến bác ta la quảng. Nhưng nghe ông Nam Thành quả quyết là không sao, cho nên bác cũng đỡ sợ đôi phần. Ông Nam Thành xem kỹ thì thất vọng lắm, khung cửa kiến hẹp quá không thể lôi ra ngoài cái người đang nằm co trong đó được. Ông thò tay vào trong thử mở cửa thì may quá cánh cửa lại mở được. Nạn nhân không bị thương tích chỗ nào hết, hắn nằm chèo queo bên trong, chiếc mui lật ngửa niệm xe hơi xuống đùi hắn. Vừa lúc đó cô Hương quay trở lại và nói:
"Khổ quá bà, con đón 6 chiếc xe mà chiếc nào cũng không chịu ngừng hết á."
Bác thợ rèn mới lên tiếng cắt nghĩa thái độ của những chiếc xe đó:
"À, đường văng quá, trời lại mưa cho nên người ta sợ mà."
Ông Nam Thành làm thinh, khom người xuống rồi nắm vai nạn nhân mà kéo, nhưng ông kéo không nổi cho nên đứng thẳng lên rồi quay lại nhìn ông Tư Hổ:
Đâu anh kéo thử coi."
Tư Hổ làm thinh, làm theo lời yêu cầu của ông chủ Thái Nguyên Trang. Bác thợ rèn tuy đã già mà vẫn còn mạnh lắm, bác ta kéo trông như người ta kéo cái gối dài ra khỏi áo gối. Khi đầu và vai nạn nhân ra khỏi cửa xe, ông Nam Thành phụ đỡ lấy để ông Tư Hổ kéo tiếp phần còn lại ra. Bốn cô gái quê ở Thái Nguyên Trang và cái anh đến với ông Tư ở xóm trên cũng áp lại mà phụ đỡ khúc giữa, rồi từ từ lôi người đó ra ngoài. Chiếc đèn pin được chặn ở cái bấm nằm một mình dưới đất ướt mà soi cái cảnh kỳ dị này. Bảy người khiêng một người dưới mưa đã nặng hột.
Ôi giờ khổ quá, đón xe không được, bây giờ không biết tính làm sao bây giờ đây nữa.
Hay là đem người ta vô đỡ trong nhà mình đi ba, bắt người bệnh mà dầm mưa không có tốt đâu.
Thì thôi cũng được, đem vô thì đem.
Nói rồi thì họ khiêng luôn người lạ mặt vào trong nhà. Bà Nam Thành thấy hai chiếc giày của người khiêng ló vào trước thì bà khiếp đảng kêu rú lên. Ông Nam Thành phải quát lớn:
"Nè, đừng có ồn ào chứ bà, xe lật cũng sợ, bây giờ thấy người ta cũng sợ nữa, sao mà vàng quá vậy không biết nữa."
Họ khiêng người bệnh đã ướt mem vào tuốt ở trong phòng để dành cho khách xa ngủ lại đó và đặt y nằm trên chiếc đi văn ở giữa buồng. Ông Nam Thành hối hương lấy đèn mang xong thắp lên cho sáng. Nhờ đèn giản dị mà khỏi phải bơm cho nên không mấy chốc mà ánh sáng vàng mét của cây đèn dầu bị ánh sáng xanh của cây đèn mang sông đuổi mất. Người ta thấy nạn nhân là một thanh niên độ 26-27 tuổi, mặc sơ mi trắng, banh ngực, xăng tay, quần si bít kinh cũng trắng, cả đôi giày da cũng trắng muốt để cờ rô mê. Mặt mũi người này khá khôi ngô, mặc dầu là đang trắng bệch, nhưng không biết y có khỏe mạnh đẹp trai hay không, vì y nằm khó lòng mà biết được. Thật không biết là bị vết thương nằm trên người chỗ nào, nếu không thấy da mặt khác thường của người ta thì ngỡ là người này đang ngủ.
Cũng còn nóng hổi đây nè, nên tôi mới dám mà nghe lời con quá đem vô đây. Mà anh kia, anh có biết cởi xe máy hay không?
Ông Nam Thành vừa lên tiếng hỏi người đàn ông sớm trên như vậy thì anh ta mới lên tiếng đáp:
Tôi không có biết cái vụ đó.
Ông Nam Thành chắc lưỡi lắc đầu, mặt có vẻ thất vọng.
Chi vậy ba, con đi có được không?
Con gái mà đi đêm là sao làm sao được.
Ủa đi đâu vậy ba?
Thì đi Thủ Đức chứ đâu, đặng cho cảnh sát người ta hay, rồi giao cái của nợ này cho người ta, để nó ở đây nó chết thì khổ cho mình, mà nó chết là chắc chắn má bày bà bỏ nhà bà đi luôn .
Bỗng cả nhà nín lặng nhìn trừng trừng vào nạn nhân. Hắn đang cục cửa cái đầu, rồi dây lát rên lên hừ hừ. Họ hồi hộp đợi xem chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Nạn nhân sẽ hấp hối hay là sẽ tỉnh lại? Ông Nam Thành lo lắm. Ông chỉ sợ là nạn nhân hấp hối trước khi cảnh sát đến. Nhưng mà kìa, hắn ta đã mở mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh, nhìn chung quanh. Đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng đầy vẻ thông minh và lanh lợi. Đôi mắt ấy thầm lặng hỏi thăm về sự có mặt của hắn ở một nơi xa lạ đối với hắn. Bây giờ mặt hắn đã bớt trắng và bớt tái, càng lúc càng ửng lên màu hồng của tuổi thanh xuân.
Sao tôi ở đây vậy bà con?
Nè nè, thầy nên nằm yên mà nghỉ, đừng có hỏi lôi thôi, đừng có cử động gì hết. Có khát nước hay không vậy?
Khát quá, khát nước quá.
Ông Nam Thành mừng quýnh lên, không bị chảy máu mà khát nước là dấu hiệu tốt, ông nghĩ như vậy. Người thanh niên uống xong nửa tách nước trà nóng do ông Nam Thành đưa, rồi to ngồi vậy, nhưng mà ông lên tiếng cản.
Nè nè nè, đừng có ngồi vậy nha.
Tất cả những người có mặt đều kêu lên như vậy, nhưng mà vô ích, hắn có ngồi được đâu, hắn lại nằm trở xuống rồi bắt đầu rên hù hù, mặt nhăn nhó dữ dội.
Cái cẳng.
Chắc là gãy cẳng rồi, phải mà, lật xe tới mấy tua lận.
Vậy hả ông, té ra tôi bị tai nạn xe hơi hả? Đúng rồi hả, tôi nhớ rồi.
Nhưng mà thầy đừng có nói nhiều, cứ nằm yên mà nghĩ đi.
Té ra ông với bà con đây cứu tôi hả? Nhà của ai đây vậy ông?
Bỏ cái vụ đó đi, đừng có hỏi, thầy cứ nằm tạm đây, rồi sáng mai á, tụi tôi đưa thầy đi nhà thương. Thầy còn nghe cái gì khác ở trong người hay không?
Dạ không, bây giờ tôi khỏe nhiều. Chỉ có cái chân nó đau quá.
Cho dầu mà gãy cả hai cái chân cũng không sao, miễn là đầu ngực bụng của thầy không có bị gì là tốt rồi. Thầy nghe mấy cái chỗ đó không sao phải không?
Dạ không thấy đau.
Tôi thì không đủ sức dầm mưa thêm. Hai người này lại không biết đi xe đạp. Mấy đứa con gái tôi thì không được, tôi ngại sai tụi nó đi lúc tối tầm mưa gió như vậy. Giả lại thầy cũng không có việc gì nặng lắm, cho nên thôi để sáng hãy tính. Bây giờ mấy đứa thay phiên nhau mà canh chừng thầy nghe, cho tới hừng đông, nghe rõ không?
Ông Nam Thành quay sang nói với mấy cô con gái của ông như vậy, đoạn ông dặn dò người bệnh vài câu nữa rồi lui ra. Bà Nam Thành rút vào ngồi bó gối trong góc buồng tiếp khách. Thấy mặt ông thì bà lên tiếng hỏi.
Làm sao đó ông? Chết hay là sống?
Chết cái gì mà chết? Chết thì tôi dạy gì tôi khiêng cái thây ma vô nhà bà.
Ông làm tôi sợ quá
à. Bây giờ đó, nó tỉnh rồi, cô bộ không sao đâu.
Sao ông không gửi người ta đi?
Rồi có chiếc xe nào chịu ngừng lại đâu mà gửi.
Ông Nam Thành đi thay quần áo khô, rồi trở lại phòng bệnh để mà túc trực. Con ông cũng đã thay y phục xong và có mặt đông đủ nơi đó, đang đứng nhìn người khách kỳ dị của họ. Hắn hỏi lăng xăng mà không ai đáp cả. Ông Nam Thành lên tiếng nói.
Nè, thầy nên nằm nghỉ đi.
Ông Nam Thành sẵn giọng khi bước vào nghe khách hỏi chuyện. Người thanh niên sợ hãi nín khe. Trong những lúc nguy biến hay bối rối thì ông Nam Thành tỏ ra quyết định lẹ làng và cương quyết, chứ không phải nhu nhược như những ngày thường. Ông lại ra lệnh tiếp.
Để coi, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Mỗi đứa gác 2 tiếng đồng hồ cho tới hừng đông nghe hay không? Bây giờ con quá gác trước, rồi theo thứ tự chị em mà đổi phiên gác với nhau. Có cái gì lạ thì kêu ba nghe không?
Nói xong, ông nhìn người bệnh dây lâu và an lòng vì màu hồng trên da mặt hắn đã tươi lắm rồi. Ông mỉm cười và nói tiếp.
Chúc thầy qua một đêm khó khăn được bình yên.
Nói xong, ông quay trở ra. Ba cô con gái lớn cũng lặng lẽ đi theo cha. Hai người ở lại trong phòng, nghe ông Nam Thành lên tiếng hỏi.
Nè, bình xăng còn đầy hay không?
Ở bên ngoài thì có tiếng một con gái lên tiếng nói là bình vẫn còn đầy.
Tốt, đèn cháy được suốt đêm nay đó, không sao đâu.
Liền sau đó, khi thấy cha và mấy chị đi ra, cô quá nghe bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô không nhát trai, cũng không sợ ma, không sợ xác chết, nhưng người này đến đây đột ngột quá, cô chưa quen cũng không lạ, mà muốn quen cũng khó khăn vì cần phải để cho người ta nghỉ ngơi. Cô quá bưng chiếc đèn và để trên chiếc ghế một đặt trên đầu đi văn, cách xa người bệnh độ 1 thước 5, rồi ngồi xuống để tránh thấy nhau trong cái im lặng quá bỡ ngỡ kia. Người bệnh chắc cũng đang cùng tâm trạng cho nên cũng im lặng nín thinh. Một lát sau hắn lên tiếng gọi nho nhỏ.
Cô ơi.
Gì đó ông?
Cô còn ở đó hả?
Phải, tôi vẫn ở đây. Theo lời ba tôi căn dặn á, ông có cần gì hay không?
Đâu không có. Mà tôi cần một việc. Tôi muốn nói với cô vài điều.
Tốt hơn á là ông nên nghỉ yên. Có gì á sao sẽ nói.
Nhưng mà nếu mà rồi đêm nay tôi chết đó thì biết bao giờ mới nói được hả cô?
Làm sao ông nghe mình trong mình vậy như thế nào mà nói những cái điều không hay đó?
Không có đâu cô, tôi đâu có nghe làm sao. Trái lại đó, tôi nghe khỏe lắm, giống như mới ngủ dậy. Nhưng mà đâu có ai biết được, biết đâu đó không phải là sự bùng dậy của ngọn đèn sắp tắt đâu.
Quá lo lắng hết sức, bước mau lại trước mặt người bệnh mà nhìn chàng ta. Không, nàng không tìm ra được sự thay đổi nào trên gương mặt tươi tỉnh đó cả. Hai người nhìn nhau rất lâu, không biết họ nghĩ gì trong bụng. Rốt cuộc để đánh tan cái nín lặng kỳ lạ đó, bệnh nhân lại lên tiếng nói.
Thưa cô, tôi tên là Long, là họa sĩ. Gia đình nào đã cứu tôi? Tôi rất mong được biết.
Gia đình tôi là Thái Nguyên Trang, nhưng nó không có quan hệ gì điều đó, ông cứ nghĩ yên đi.
Rồi lúc đó có tiếng đồng hồ reo trên gác, rồi tiếng chân người bước xuống thang lầu. Cô quá lên tiếng nói.
Chị tôi xuống thay phiên cho tôi đó.
Vậy hả? Thiệt là làm phiền cả nhà không biết là bao nhiêu.
Lúc đó cô Hoa đã bước vào phòng, bệnh nhân lại lên tiếng nói.
Tôi nghĩ là tôi không sao đâu, mấy cô cứ đi nghỉ đi. Đã dầm mưa cứu tôi mà bây giờ lại còn phải...
Không hề gì, ông cứ nghỉ yên là hơn.
Bệnh nhân và cô quá đều buồn cười.
Có một anh chàng sinh viên sáng chiều lỡ chiếc xe liệt mai dòng.